Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston và anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Phải nói rằng thì là trời Houston hôm nay rất là âm u. Từ sáng cho đến bây giờ cứ hăm he là trời sẽ mưa, với cái xác suất lên cũng khá cao là khoảng 70%. Nhìn lên bầu trời thì thấy trời xám xịt và mưa chắc có lẽ sẽ xảy ra thôi. Tuy nhiên thì chúng ta dù không có cái tâm trạng gì cả, nhưng mà mùa đông đã buồn, nhìn trời xám xịt cũng đã buồn, tâm trạng thì không có, nhưng không hiểu tại sao buồn vẫn cứ buồn. Cho nên người ta cứ hay nói rằng là không hiểu vì sao tôi buồn đó, Nam Phương.
Dạ vâng, phải nói rằng là không biết vì sao tôi buồn thì phải hỏi giáo sư.
Đúng rồi, nhà thơ Quỳnh Lan.
Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và anh Nguyên Hoàng ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta cũng bắt đầu với tin tức về thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa liên tiếp thị trường chứng khoán có thể dùng một cái chữ nôm na là biến động cấp 3 từ ngày chiến tranh chiến thương thuế quan giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, và sau khi Tập Cẩm Bình gặp Tổng thống Trump có một thời gian ngắn trong vòng một ngày rưỡi thì thị trường chứng khoán có vẻ khởi dậy, nhưng sau đó lại chao đảo rất nhiều. S&P 500 kết thúc ở cuối tuần là 2.633 điểm, Dow Jones tròn trèm ở mức 24.390 điểm, Nasdaq là 6.969 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ ở cái mức thấp là 52 đô la, giá vàng khoảng 1.249, có nghĩa là giá vàng vẫn cao lên đôi chút. Đại khái là stock market cuối tuần này đã gần như xóa bỏ hết tất cả những gì gia tăng từ đầu năm tới bây giờ. Có nghĩa là không phải trong tuần này mà trong vòng 2-3 tuần này. Như quý vị biết là từ đầu năm thì gia tăng rất nhiều. Rồi trong vài tuần qua thì, và trong 2 tháng qua đã giảm xuống, và kết cục là có thể là cuối năm này những cái gia tăng trong năm đã bị xóa bỏ hết.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đúng như là giáo sư cũng đã tiên đoán, thì cái cuộc gặp gỡ giữa ông Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Argentina, họ đã đạt được một cái thỏa thuận là tạm thời phải nói rằng là ngưng chiến trong vòng 90 ngày để ông Tổng thống Trump sẽ tạm hoãn cái vấn đề tăng thuế quan từ 10% lên đến 25%. Nếu trong vòng 90 ngày đó mà không có cái sự thay đổi, không có sự tiến triển gì cả, thì ông Trump ông dọa là ông sẽ không phải tăng 25%, mà có thể tăng toàn phần lên tới khoảng 500 tỷ Mỹ cương, chứ không phải là 200 tỷ nữa. Thì thưa giáo sư, sau cuộc gặp gỡ đó và cái sự thỏa thuận đó thì lập tức stock market đã có cái chiều hướng cải thiện, nhưng mà trong vài ngày lại xuống một cách trầm trọng, thì không hiểu cái lý do nào thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị. Trước buổi gặp gỡ giữa hai vị ở tại Argentina đó thì chúng tôi có tiên đoán nói rằng chắc chắn là Trung Quốc đến không có một cái thỏa thuận nào hay những cái điều nào gọi là chi tiết và gọi là cụ thể để mà gọi là đáp ứng với nhu cầu và nhu cầu của Hoa Kỳ, đòi hỏi của Hoa Kỳ. Tuy nhiên có sự gọi là thương lượng giữa hai bên, và họ chắc chắn là họ đã làm y như vậy. Họ yêu cầu Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ hãy đình chỉ lại, chứ không phải là rút lui lại, nhưng mà đình chỉ lại cái thuế quan hiện tại là 10% ở trên 200 tỷ và đầu năm nay sẽ lên 25%. Thật sự ra cái thuế quan mà 10% trên 200 tỷ nó chưa có ảnh hưởng Trung Quốc nhiều. Là tại vì hàng hóa đó dĩ nhiên là bên Trung Quốc họ vẫn xuất cảng vào Hoa Kỳ, người dân tiêu thụ họ thấy hàng hóa mắc hơn 10%. Thì 10% trên hàng hóa rẻ cũng chẳng thấy khác bao nhiêu, nhưng mà lên 25% là sẽ nặng lắm. Và họ đã được cái sự đáp ứng của Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau khi đó thì hai bên lại, nhất là Tổng thống Trump đã biên ra những cái tweet là ông nó rất là cương. Thành ra thị trường chứng khoán họ phản ứng hồi nãy cái 90 ngày này đó là cái đường lối gọi là vừa đánh vừa đàm, đó là cái thắc tiết của đảng Cộng sản trên thế giới chứ không phải là chỉ Trung Quốc không, vừa đánh vừa đàm. Và họ hiện họ đang làm ở trong cái chiến thương như vậy. Có 90 ngày để chi? Để họ có thời giờ họ chỉnh đốn lại những cái cách họ đối xử với những quốc gia lân cận, những đồng minh và những quốc gia mà có thể thay thế Hoa Kỳ. Là vì những cái yêu cầu của Hoa Kỳ đó siết chặt họ quá mạnh, họ chịu không nổi. Cho nên họ chỉ là một cái thời gian tạm thời thôi, và Hoa Kỳ họ biết rõ điều đó. Cho nên sau khi cái sự gọi là ngưng bắn tạm thời đó, thì những cơ quan của Hoa Kỳ, ngay cả Tổng thống nói rằng đây là tạm thời thôi, nếu mà không giải đáp sẽ còn tăng cái cường độ lên. Thị trường đã phản ứng mạnh với những dấu hiệu đó thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác rằng là không biết rằng là tại sao Trung Quốc lại không chịu đáp ứng những yêu cầu của Hoa Kỳ để chấm dứt những cái tệ trạng như là ăn cắp trí tuệ, thông minh và mở rộng kinh tế thị trường của Trung Quốc, và không có hỗ trợ những cái công ty mà có đầu tư chính để xuất cảng với cái giá rẻ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Tôi cũng không hiểu tại sao mà họ lại làm thinh, là tại vì nếu mà thật sự là một lãnh đạo của một quốc gia mà kinh tế đứng nhì trên thế giới đó, mà khi Hoa Kỳ kết tội là các anh ăn cắp trí tuệ thông minh, ăn cắp đủ thứ mà yêu cầu đáp ứng, vì thể diện quốc gia làm sao mà có thể làm thinh được. Tại vì họ làm thinh á, thì cũng như họ chấp nhận là họ ăn cắp những điều đó, và họ nghĩ là họ nói rằng tôi phải tiếp tục ăn cắp. Nhưng mà nếu mà họ lên tiếng một cách chính thức nói rằng rồi chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ ngưng lại không ăn cắp, thì như vậy thì cũng là chấp nhận là đã ăn cắp rồi. Thì là đó là có thể là một trong những cái điều mà họ không biết phải giải quyết như thế nào. Là vậy, là tại vì cái nền kinh tế của Trung Quốc á, là dựa trên những cái technology ăn cắp từ Hoa Kỳ, từ trên những cái xứ bên Âu Châu, Tân Tiến, ngay cả Nhật Bản. Hoa Kỳ đòi hỏi phải chấm dứt lập tức, bắt buộc những cái công ty Hoa Kỳ làm việc bên đó sau 4-5 năm là phải chuyển những công nghệ cao, những cái technology cao, những cái technology mà họ có patent bảo vệ đàng hoàng. Và ăn cắp trí tuệ thông minh, và nhất là cái chuyện gọi là cyber espionage, có nghĩa là gián điệp qua internet, qua technology về computer đó, gián điệp theo đó. Và cộng thêm đó, họ có nhiều cái đường lối rất là khó khăn, làm khó khăn cho Hoa Kỳ, là bằng cách là những cái hàng hóa của Hoa Kỳ đến họ đình trệ lại, họ impact chậm rãi, rồi nó cái list tuy là nó chỉ chung quy 4-5 điều thôi, nhưng mà cái điều kiện của Hoa Kỳ nó lên trên mấy trăm trang giấy tờ lận. Thành ra có nhiều điều họ nói rằng nếu mà chấp nhận hết á thì Trung Quốc sẽ ngừng lại, không tiến triển được. Vì kinh tế của họ dựa trên ăn cắp technology của Hoa Kỳ rất là nhiều. Mà nếu họ chấp nhận thì lại mất thể diện. Đó có lẽ đó là cái điều mà tiến thối lưỡng nan họ chưa biết giải quyết như thế nào, thưa cô.
Vâng, cả Nguyễn Hòa xin kính chào giáo sư.
Dạ, chào anh.
Vâng, và kính chào cô Quỳnh Lan và bà Nam Phương. Lúc nãy Nguyễn Hoàng có nghe giáo sư nói cái chiến thuật mà gọi là bủ bối của các đảng cộng sản trên thế giới là vừa đánh vừa đàm. Thì Sau cái vụ thương thuyết để mà có thể đình chiến một thời gian ngắn, thì chính ông Trump hình như ông cũng dùng cái chiêu này của Cộng sản, là hôm cái mùng 1 tháng 12 vừa rồi, ông đã yêu cầu bên phía Canada bắt giữ bà giám đốc về tài chính của đại công ty Huawei, là bà Mạnh Vãn Chu. Bà này không chỉ là giám đốc tài chính của công ty, mà còn là con gái của ông sáng lập, cha của bà là Nhậm Chính Phi, là sáng lập ra cái công ty Huawei này, và là cũng là đảng viên Cộng sản từ hồi năm 58 tới giờ. Thì nếu mà Hoa Kỳ yêu cầu Gia Nã Đại bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu như thế, và người ta nói rằng nếu mà dẫn độ sang Mỹ và xử bà này có thể cái án lên đến 30 năm tù, thì như vậy thì cái chuyện gì đã xảy ra, và tại sao lại có cái mâu thuẫn giữa hai quốc gia như vậy sau khi có cái sự ngừng chiến mới cách đây mới không lâu giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, thì cái điều gì có ổn khúc sau cái chuyện này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy thưa anh. Trên headline, trên CNN, trên tất cả báo chí và tất cả truyền thông, họ đều nói như vậy. Tại sao có chuyện mâu thuẫn như vậy? Có phải cái chữ khi sau khi chỉ có 24 tiếng đồng hồ hai bên ngưng chiến, có nghĩa ngưng chiến có nghĩa là gì? Là nhậm chân tại chỗ, có nghĩa là thế quan 10% giữ đó, đừng cho lên 25%, chỉ vậy thôi, để chờ đợi cái Trung Quốc đáp ứng như thế nào. Thì ông Trump và những chính phủ Hoa Kỳ, những bộ nội các, họ vẫn tiếp tục với cái đường lối cương là siết chặt như thường, mặc dù không có gia tăng thuế quan, và nhất là ông Trump cũng lại nói thêm những cái tweet rất là mạnh. Rồi cộng thêm như anh nói đó, là nhờ, tại vì giữa Gia Nã Đại và Hoa Kỳ đó có cái thỏa thuận là họ tôn trọng cái yêu cầu về, có cái hiệp ước hai bên, có nghĩa rằng bên này mà yêu cầu đó thì bên kia sẽ thỏa đáp, và cơ quan gọi là law enforcement bên Hoa Kỳ đã nhờ cơ quan của Canada bắt giữ bà này khi bà này chuyển máy bay ở tại Gia Nã Đại. Họ nói đây là mâu thuẫn, tại sao ông Trump vừa đánh vừa đàm, và hay là làm hai chuyện khác nhau, nhưng mà không phải như vậy thưa anh. Nếu mình hiểu vào cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ đó, nó không phải như luật pháp của nhiều quốc gia, ngay cả những quốc gia tân tiến như bên Pháp hay Đức, mà nhất là những quốc gia như là Trung Quốc hay là những quốc gia độc tài, tổng thống chỉ định là tất cả nghe theo răm rắp, không phải như vậy. Ngay cả thì anh thấy nó cũng tổng thống mà cũng điều tra gần hai năm nay mà vẫn không chấm dứt được, là tại vì những cơ quan chính quyền của Department of Justice, FBI, họ biệt lập. Khi họ có những cái điều luật, ví dụ như bà CFO, đó là Chief Financial Officer, là giám đốc tài chính như anh nói đó, là bà đã có giấy tờ chứng tỏ rằng bà đã khai láo, nói láo với lại ngân hàng rằng cái luật cấm vận về những cái technology bán cho Iran đó, trong cái thời gian cấm vận á, thì Huawei không bán, nhưng mà Huawei lại đi bán, chuyển tiền qua một cái cơ quan, một cái công ty subsidiary của họ, mà trên giấy tờ thì lại không phải là chính thức. Tuy nhiên họ đã gọi là thanh tra và có những cái tờ giấy, những cái memo rõ ràng chứng tỏ rằng công ty này là một thành phần của Huawei, và chính bà này đã chuẩn phê cái chuyện chuyển này. Thành ra nó như vậy. Tôi nghĩ đó, đây không phải là cái chỉ lệnh của Tổng thống Trump, mà do Bộ Tư pháp và những cơ quan chính quyền họ làm việc một cách biệt lập, và khi họ làm, họ yêu cầu, thì bên Canada Đại họ tuân theo những cái thỏa thuận hai bên, họ thi hành. Nói như vậy thôi, chứ không phải là từ trên đưa xuống, anh thưa anh.
Dạ vâng, như vậy chứng tỏ là Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, và chúng ta biết rằng là giữa tổng thống, quyền hạn của tổng thống cũng như về vấn đề tài chính của Hoa Kỳ nó có thể nói là độc lập, cho nên mặc dù vừa đánh vừa đàm vừa nó có vẻ như là thỏa thuận với bên Trung Cộng, thì bên tài chính thì họ lại bắt giữ cái bà giám đốc này. Bây giờ trở lại với cái câu mà giáo sư nói từ lúc đầu đó, là là về thị trường chứng khoán thì dầu thô nó lại tiếp tục vẫn ở cái mức đi xuống thấp và khoảng 52 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Trước đây thì giáo sư có nói rằng là phải 60 Mỹ Kim một thùng dầu thô thì mới có thể được xem như là chấp nhận được. Thì không biết tại sao cái giá dầu thô lại vẫn tiếp tục đi xuống như thế thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, giá dầu thô vẫn giữ thấp. Mặc dầu khối bên OPEC và Nga Xô đó họ cố gắng họ giảm đi cái mức sản xuất để giữ cái mức dầu thô lên để khỏi trên đà đi xuống nữa, thì mình thấy nó lên được $1-2 nhưng mà không lên đến cái mức 70-60 nữa. Sở dĩ tôi nói là giá dầu thô mà nó trung bình khoảng 60-65 là tốt nhất là dựa trên hai cái yếu tố như sau. Thứ nhất là những công ty dầu hỏa đó họ phải bỏ tiền rất nhiều để họ khai thác những cái hầm mỏ hoặc cái gọi là mỏ dầu đó, nhiều khi ở tận đáy biển hay là ở xa xôi trên Bắc Cực, đủ thứ rất là xa xôi, và bỏ nhiều khi cả 5-7 năm, cả chục năm mới tìm ra dầu hỏa nữa, mà đôi khi bỏ tiền xong chẳng có tìm gì được gì. Thành ra những công ty đó cần phải cái số tiền là của dầu thô là khoảng 60-65 để tiếp tục kéo dài mới là break even được, có nghĩa là hồi vốn được. Còn tạm thời đó thì những công ty đó vẫn có thể bán được với cái giá 35-40 nhưng mà đó kéo dài 5-7 năm thôi chứ không có dầu dài hơn. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ nhì nữa là cái giá dầu thô đó khoảng 60 hay là 62-63 đô là tốt nhất. Là tại sao? Là tại vì nó giữ cái mức thăng bằng là đó là cái nhiên liệu cho nhiều kỹ nghệ nặng. Và những kỹ nghệ mà liên hệ đến dầu hỏa nó nhiều lắm, nó cả vạn cái kỹ nghệ đó, mà khi mà stock của những cái giá nó thấp đó và những cái công ty đó họ bớt khai thác, họ bớt sản xuất đó, thì họ kéo dây chuyền những cái kỹ nghệ khác liên hệ đến dầu hỏa, nó ảnh hưởng đến stock market rất nhiều. Đó là lý do như vậy. Còn hiện tại nó thấp thưa chị là tại vì rất là đơn giản là Hoa Kỳ, những công ty Hoa Kỳ họ sản xuất dầu hỏa rất mạnh. Đó là Hoa Kỳ là sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, qua xa gọi là vương quốc Saudi rất nhiều trong thời gian cận đại đây, vì bên kia họ kiềm chế lại, Hoa Kỳ lại tiếp tục sản xuất. Và cái khả năng mà tìm dầu hỏa, dầu khí của Hoa Kỳ đó, cái technology nó mới, thành ra và cái mức cung và cầu nó bất quân bình. Mức cầu là vì cái tiêu thụ dầu hỏa nhiều ở bên Trung Quốc nó giảm đi. Nó là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác thì về cái tình trạng của Âu Châu thì không biết rằng là như thế nào, và tương lai của cái khối mà Euro thì không biết là có bền vững hay không. Thì ở bên Đức thì đang bầu cử, và cái bà mà nguyên thủ quốc gia là bà Merkel thì sắp sửa trao quyền lại cho những cái người kế vị, không biết rằng là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi hơi lo ngại về cái sự làm bền vững của khối EU. Là như cô Nam Phương nói biết đó, là cả 5-7 năm nay, cả chục năm nay rồi, cái khối EU mà đã qua được cái thời gọi là khó khăn là của Chris đó, Hy Lạp đó, những cái thứ đó, đó mà gọi là khủng hoảng tài chính ngân hàng đó, rồi bao nhiêu xứ như Italy này nọ đó bị hệ thống ngân hàng gần như làm suy sụp, tan rã đó. Và với sự lãnh đạo của bà Merkel và Tổng thống Pháp đó, đã kéo khối EU nằm chung với nhau. Bây giờ khối EU lại mất đi một trong ba quốc gia mạnh nhất trong về kinh tế, đó là Anh Quốc, họ rút ra khỏi. Mà hai người mà gọi là ủng hộ sự đoàn kết của EU mạnh nhất là bà Merkel và Tổng thống Pháp. Và hai vị này đang gặp khó khăn. Bà Merkel thì đã dân bầu, cái đảng của bà bầu mất tín nhiệm và giao quyền cho người khác. Có nghĩa rằng bà sẽ mất cái chức Chancellor, có nghĩa là nguyên thủ quốc gia vào năm tới. Cái đường lối của vị nguyên thủ mới nó như thế nào mình chưa biết. Còn ông Macron đó là Tổng thống Pháp đó, một vị Tổng thống chỉ 40-something thôi, rất là trẻ. Và ông đi cái đường lối kinh tế và chính trị nó đi gần Hoa Kỳ hơn là những cái đường lối gọi là dân chủ xã hội socialist của Pháp trong thời gian qua. Gần đây đã bị dân chúng phản đối rất nhiều. Cái approval rate có nghĩa là số người dân mà ủng hộ ông bây giờ có 23%. Nếu hai vị đó mà tan rã và không tái đắc cử được á, thì cái tương lai của khối EU rất là mong manh, không biết như thế nào thưa cô.
Vâng, Nguyên Hoàng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy nghe giáo sư giảng giải về cái chuyện mà giá dầu thô không nên xuống quá thấp thì Nguyên Hoàng mới sáng mắt, bởi vì Nguyên Hoàng lâu nay cứ trông chờ mỗi lần đổ xăng là cứ mong là cái giá xăng nó thấp chừng nào thì mừng chừng đó, nhưng mới hóa ra là mình mừng như vậy là hơi dại. Cũng như cái tin khác mà Nguyên Hoàng cũng mới biết được là mới đây cái giới đầu tư của Trung Quốc họ mua tài sản địa ốc tại Hoa Kỳ, mới đây thì họ bán đi rất là nhiều. Thì một trong những lý do mà làm giá địa ốc ở nhà cửa bên này tăng là cũng là do là vì bên đầu tư của Trung Quốc vào đây họ mua nhà cửa. Cho nên khi nghe thấy người ta bán đi như vậy thì Nguyên Hoàng cũng mừng, vì tương lai thế nào Nguyên Hoàng cũng mua một cái nhà nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện xa vời sau này. Nhưng hiện tại thì Nguyên Hoàng cũng thắc mắc là tại sao họ lại bán đổ bán tháo cả tỷ đô la trong cái đệ tam cá nguyệt vừa qua. Thì như phải chăng cái hành động đó là để trả đũa cái chương trình thuế quan của Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa một phần có và một phần không là như vậy thưa anh. Như anh biết đó, hiện giờ nó liên hệ đến cái chiến thương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì đó, trước khi Mỹ và Hoa Kỳ và Trung Quốc vào cái chiến thương đó, thật sự là Trung Quốc họ đang trong cái tình trạng kinh tế chỉnh đốn là như thế nào, là tại vì chính phủ và đảng trung ương họ thấy rằng đó hiện tại đó Trung Quốc thiếu nợ rất nhiều, và nhất là những công ty tư thiếu nợ rất nhiều và số tiền chạy qua ngoại quốc rất nhiều nữa, đầu tư rất nhiều, cho nên ở trên nó đã với cái áp lực của chiến thương nữa và mức thiếu nợ cao của họ đó, họ đã ra cái điều luật qua siết chặt qua ngân hàng và siết chặt qua những công ty rằng hãy bớt giảm nợ đi và bớt đầu tư. Hoặc mà như quý vị biết là bên Trung Quốc ở trên nói ngoại sao này, ở dưới họ làm, chứ không phải như Hoa Kỳ họ rất là biệt lập, rất là dân chủ. Cho nên đây là một phần ảnh hưởng của chiến thương, nhưng mà một phần nhiều hơn hết đó, là vì họ muốn giảm nợ và kéo tiền về bên Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên như anh nói trong tỷ tam cá nguyệt đó, là số tài sản và đầu tư đó ít hơn là số bán. Có nghĩa rằng trong tỷ tam cá nguyệt Trung Quốc họ chỉ mua khoảng 200 tỷ tài sản ở bên Hoa Kỳ thôi, nhưng mà họ bán tới một tỷ 200 triệu, họ bán 1 tỷ và họ mua chỉ có 200 triệu thôi, là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Một câu hỏi rất là nhanh thì thưa giáo sư, được biết là cơ quan USA Gymnastics đã khai phá sản Chapter 11 bởi vì cái hành động bê bối của ông bác sĩ mà khám cho 300 phụ nữ lực sĩ thể thao Olympic đã bị vấn đề là khai thác tình dục khi mà đi tranh tài quốc tế. Thì thưa giáo sư, cái điều này liệu rằng là Olympic của Hoa Kỳ khi mà tham dự tại Nhật Bản năm 2020 có bị ảnh hưởng gì hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chắc quý vị cũng biết, cách đây tôi cũng không nhớ là bao lâu, chắc khoảng một năm đó, thì vị bác sĩ này, một vị bác sĩ gọi là danh tiếng ai cũng ngưỡng mộ cả mấy chục năm nay rồi, có nghĩa là bác sĩ của Olympic của Hoa Kỳ, có nghĩa rằng tất cả lực sĩ đi tranh tài Olympic là ông là chief medical officer, người bác sĩ chính để trị hay là khám hay là bất cứ cái gì về y khoa cho những lực sĩ mà được đi tranh tài ở Thế vận hội. Và ông này đã, như chị nói đó, 300+ người phụ nữ đã chiếm gọi là huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng này nọ, bây giờ lần lượt họ thua kiện là bị lạm dụng tình dục. Mấy chục năm nay, ông này là một người sport medicine của Michigan State University và đã bị án gọi là chung thân. Mà ông gần như là không có lương tâm. Ông xin lỗi, nhưng mà anh tố cáo rằng người ta, ông là nạn nhân của fake news và đủ thứ hết, và của truyền thông báo chí cái tội ông. Và bà thẩm án, bà nói rằng khi bà ký cái án gọi là ở tù 175 năm á, có nói rằng tôi đã cho anh một cái án tử hình, anh ở trong tù và chết luôn trong tù. Bà rất là giận dữ và bà bị thẩm án phán đó. Và sở dĩ mà có cái sự lạm dụng tình dục như vậy là vì những cô trẻ này đó khi đi thăm tới thánh hội đó là một cái ước vọng cả đời, cho nên họ không muốn nói lên những cái điều để mà gây rắc rối và những người cố sở biểu hơi làm thinh đi, và có nó là một cái system mà bị che nhèm cả mấy chục năm nay. Cái cơ quan này đó khai khánh tận là tại vì bị thương hiện nhiều quá, mà cái luật bankruptcy chapter 11 đó là có cái hiệu quả rằng khi mà file bankruptcy 11 đó thì lập tức là stop những cái lawsuit đó để chi, để họ có thời giờ họ giải quyết. Và như thị nói đó, Thế vận hội 2020 chỉ còn không cần 2 năm nữa tại Nhật Bản, nó ảnh hưởng đến tâm lý và cái tổ chức của cái gymnastics này rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trên phương diện gọi là cạnh tranh về Thế vận hội đó thì những luật sĩ Hoa Kỳ sẽ cũng, mặc dầu nó có nao núng về tinh thần, nhưng mà cái tổ chức nó vẫn sẽ tiếp diễn. Cái Chapter 11 nó chỉ là một cái hình thức legal maneuver để cho tạm thời stop đi những cái thư kiện này để làm và có thời giờ để chỉnh đốn lại là như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh. Cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi ngày hôm nay. Xin được kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư và Nguyên Hoàng, Nam Phương một cuối tuần thật là bình an, thật là vui, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới. Xin kính chào ạ.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn gặp lại tuần sau ạ.